chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Chở theo 10 bánh heroin và bị lực lượng công an chặn bắt, các đối tượng đã điên cuồng tông thẳng xe vào lực lượng chức năng hòng thoát thân.
Hà Nội xuất hiện ma túy mới có tên táo đỏ, táo xanh. Loại ma túy này được cho là nguyên nhân khiến nhiều thanh niên tử vong tại Anh.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn. Theo đó, hai nghi phạm là Sồng A Trắng, 23 tuổi, trú tại Mai Sơn, Sơn La và Giàng A Tùng, 20 tuổi, trú tại Sông Mã, Sơn La. Tang vật vụ án gồm 10 bánh heroin, xe máy, điện thoại. Cảnh sát cho biết vụ truy bắt diễn ra vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 19 tháng 6 tại bản Lê Hồng Phong, xã Nà Ngịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Thời điểm trên, nhận được tin báo về sự xuất hiện của Trắng và Tùng trên một chiếc xe máy, tổ chuyên án công an huyện Sông Mã đã tổ chức mật phục tại bản Lê Hồng Phong để theo dõi. Cảnh sát lập tức lên kế hoạch chặn bắt. Tuy nhiên, do thấy động, đối tượng cầm lái đã điên cuồng lao thẳng xe vào tổ công tác, sau đó vứt xe bên đường và chạy lên rừng. Bằng sự mưu trí, lực lượng công an đã tổ chức truy đuổi, quật ngã, khống chế và bắt giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Cảnh sát thu giữ 10 bánh heroin có trọng lượng khoảng 3,5 kg, một xe máy, hai điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan. Đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số heroin trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực biên giới để bán kiếm lời. Khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị công an huyện Sông Mã bắt giữ. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Gần đây, cánh dân chơi ở Hà Nội bắt đầu rỉ tay nhau về một loại ma túy mới xuất hiện với mật danh táo đỏ, táo xanh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại ma túy mới này đang lan truyền chóng mặt trong giới trẻ Việt. Hành vi sử dụng loại ma túy này được cánh dân chơi gọi là cắn táo. Vẫn chiêu trò bình mới rượu cũ, loại ma túy mới lấy biểu tượng quả táo cắn dở của hãng Apple để thu hút người sử dụng. Táo độc thực chất chính là ecstasy, thuốc lắc, được bào chế dưới dạng viên nén hình tròn với nhiều màu sắc khác nhau. Trò chuyện với chúng tôi, V, một dân chơi chuyên đi bar cho biết, các loại táo này thường được các đối tượng cắn trong các cuộc đi bay tại các quán bar, quán karaoke, sàn nhảy. Theo lời V, sau khi cắn táo cùng với rượu mạnh, có thể sẽ có nhiều biến đổi như tim đập nhanh, vã mồ hôi, mặt đỏ. Khi dùng với liều lượng lớn thì màu sắc âm nhạc sẽ trở nên sinh động hơn. Khi táo ngấm vào cơ thể, người dùng sẽ bị kích động cuồng nhiệt và có những hành vi kỳ lạ. Cắn táo một thời gian sau sẽ xuất hiện ảo giác. Tuy nhiên thực tế khác với những nhầm tưởng của cánh dân chơi, ẩn đằng sau những lần bay xà láng, những cuộc chơi thác loạn là sự đánh đổi đắt giá, thậm chí bằng chính sinh mạng của mình. Theo thông tin từ tờ Mirror, táo độc được cho là nguyên nhân gây ra hàng loạt cái chết và khiến nhiều người nguy kịch tại Anh. Trong năm 2013, cảnh sát đã phát hiện nhiều cái chết bí hiểm liên quan đến các loại táo độc này. Hầu hết các nạn nhân là nam giới, tuổi đời còn rất trẻ. Một trong số các nạn nhân là Gareth Aston, chàng trai 28 tuổi đã qua đời sau cơn đau tim sau khi dùng loại táo này. Trước đó, cảnh sát phát hiện Anthony Lennon, 26 tuổi, qua đời tại Liverpool sau một thời gian bất tỉnh nhân sự vì sử dụng táo độc. Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, các chuyên gia y tế nhận định nếu sử dụng thuốc lắc lâu ngày sẽ có nhiều tác động xấu đến cơ thể về mặt tâm lý. Trầm cảm, hoang tưởng, mất trí nhớ, người dùng sẽ dễ bị suy sụp, chán chường, lo lắng. Về mặt thể chất, do bị kích động nên người dùng bị dùng có hiện tượng bị nhiều nước, biếng ăn, thân nhiệt tăng, mất ngủ. Khi được hỏi về cách thức mua táo xanh, về cười bí hiểm, hiện táo đỏ với táo xanh hiện đang giao bán ngang nhiên trên mạng xã hội. Tháng 6 được cánh dân chơi ví là tháng củ mật nên mua bán khó đi một chút. Bây giờ dân buôn không nhận tiền trực tiếp nữa mà nhận qua thẻ cào điện thoại để qua mặt cơ quan chức năng. Đối với các tỉnh xa, các chân rết sẽ gửi qua các chuyến xe khách hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, nên chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày, hàng đã đến tận tay khách. Theo V, hình dạng của táo độc trông như viên cạo ngậm, thuốc tân dược, nên táo độc rất dễ bị nhầm lẫn. Đó cũng là một cách ngụy trang, khéo léo, tinh vi của dân chuyên điều chế ma túy. Càng đơn giản, càng thông dụng, dân chơi càng dễ cất giấu, cơ quan điều tra càng khó phát hiện. Thực tế, trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều loại thuốc lắc với hình thức và tên gọi khác nhau, nên công tác kiểm soát rất khó khăn. Vì kém hiểu biết, kiếm lợi nhuận bất chấp sức khỏe người dùng, các loại táo độc bị người bán quảng cáo là thần dược gây hưng phấn, ăn chơi không biết mệt. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp để dẹp các loại ma túy mới này.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, những số trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn nhận diện phương thức hoạt động của một số tà đạo đạo lạ, tổ chức tự xưng là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Pháp Luân Công. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhận diện tà đạo Pháp Môn Diệu Âm.
Tà đạo Pháp Môn Diệu Âm do Trần Tâm, tự xưng là Minh Sư Trần Tâm, là Việt Kiều Mỹ, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1972 tại Kiên Giang, lập khoảng năm 2004. Trần Tâm là sứ giả của tà đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư, đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và hoạt động phát triển tà đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư. Năm 1997, tham gia tổ chức in phát hành tài liệu sao băng hình có nội dung liên quan đến tà đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư và chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Đối tượng Tâm đã bị Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố trong vụ án Nguyễn Thủy Dương và đồng bọn hoạt động tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa, trong đó Trần Tâm là đối tượng chính và bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Việt Nam. Năm 2004, lợi dụng quan hệ với đồng tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bị Thanh Hải Vô Thượng Sư khai trừ khỏi tổ chức. Trần Tâm về Campuchia lập Pháp Môn Diệu Âm, tìm cách móc nối quan hệ với số đồng tu của Thanh Hải Vô Thượng Sư ở trong nước, lôi kéo số người này tham gia. Đến nay, tà đạo này có mạng lưới liên lạc viên ở nhiều nước và một số cơ sở để hoạt động cộng tu, thuyết giảng như ở Mỹ, Thái Lan, Campuchia, Lào. Đặc điểm hoạt động: đứng đầu tà đạo Pháp Môn Diệu Âm hay còn gọi là Hội Thiền Định Quốc tế là Minh Sư Trần Tâm. Cơ quan chức năng đã phát hiện một số người thường xuyên hoạt động theo Pháp Môn Diệu Âm ở thành phố Thái Nguyên là Hoàng Thị Chiên, phường Tân Thành, Nguyễn Thị The, Hoàng Thị Vui, phường Trung Thành, Trần Thị Loan, phường Phú Xá, Nguyễn Thị Mai, phường Thịnh Đán. Về thủ đoạn và hình thức hoạt động, các đối tượng chủ yếu lợi dụng đạo Phật để tuyên truyền lôi kéo, phát sách tài liệu, đĩa hình, hình ảnh, lịch có hình ảnh Trần Tâm cho các tín đồ Phật giáo. Ban đầu các địa điểm tuyên truyền tập trung tại các chùa, sau đó thông qua các mối quan hệ người thân và bạn để tuyên truyền. Đặc biệt trong thời gian ngắn, nhưng một số đối tượng trên địa bàn thành phố đã nhiều lần xuất cảnh sang Lào, Thái Lan, Campuchia để nghe Minh Sư Trần Tâm truyền giảng thuyết pháp về Pháp Môn Diệu Âm. Số đối tượng tin theo đã được Ngài, tức Trần Tâm, tổ chức lễ thọ tâm ấn. Hình thức sinh hoạt: ngồi thiền, ăn trường chay và giữ giới, nghe Minh Sư Trần Tâm truyền giảng thuyết pháp. Tại gia đình, các tín đồ treo ảnh treo lịch thờ ảnh Trần Tâm gọi là Ngài hay Minh Sư Trần Tâm, Master Ruma. Tại vị trí trước cửa nhà có treo hình vẽ được gọi là vòng xoáy nhân gian và ở góc dưới bên phải hình vẽ có chữ ký của Trần Tâm. Địa điểm hoạt động: tại thành phố Thái Nguyên, trước đây các đối tượng tuyên truyền công khai tại các chùa, sau đó tập trung tại nhà bà Hoàng Thị Chiên, phường Tân Thành, Nguyễn Thị Mai, phường Thịnh Đán, ăn chay, ngồi thiền và nghe giảng về Pháp Môn Diệu Âm. Khi được hỏi thì số đối tượng trên trả lời là họ chỉ ngồi thiền tại nhà nhằm mục đích để tăng cường sức khỏe. Hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khoảng 35 người tin theo Pháp Môn Diệu Âm, chủ yếu là người già, cán bộ về hưu, phụ nữ có tuổi, dân nghèo thành phố, người có hoàn cảnh éo le bệnh tật, gặp khó khăn trong đời sống, trình độ văn hóa thấp. Hội trưởng tại Thái Nguyên là Hoàng Thị Chiên, trú tại phường Tân Thành, trưởng nhóm tại phường Thịnh Đán là bà Hoàng Thị Mai, tổ 1 Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Đáng chú ý, khi tiếp xúc các đối tượng tham gia tà đạo được biết nhận thức của họ về Pháp Môn Diệu Âm rất đơn giản. Họ cho rằng hoạt động của họ chủ yếu là ăn chay ngồi thiền và dạy giữ giới, được sư phụ tuyên truyền và giảng những điều tốt đẹp, chưa thấy có gì sai trái. Qua các hoạt động đó, họ nhận thấy sức khỏe của họ tốt hơn trước. Phương thức thủ đoạn hoạt động tuyên truyền phát triển tà đạo Pháp Môn Diệu Âm tại Việt Nam của Trần Tâm. Từ năm 2004 đến 2007, Trần Tâm đã nhiều lần thay đổi họ tên nhập cảnh vào Việt Nam. Năm 2006, lấy danh nghĩa Đoàn Nghiên cứu Văn hóa Tâm linh đến một số cơ quan trường học, Trung học Giao thông Vận tải Hà Nội và các chi nhánh cơ sở sản xuất thuộc công ty Nicotech Hà Nội và một số địa phương để thuyết pháp và hướng dẫn pháp thiền. Những hoạt động trên đều được ghi hình, in sao đĩa CD, DVD để phát tán, khiến nhiều người ngộ nhận cho rằng Pháp Môn Diệu Âm đã được nhà nước công nhận. Trần Tâm có khả năng giải thoát mọi khổ đau cho con người. Pháp Môn Diệu Âm ngăn chặn được cả sóng thần. Trần Tâm tìm cách liên lạc, móc nối, lôi kéo đồng tu của tà đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư ở trong nước trước đây tham gia. năm 2007, cơ quan chức năng phát hiện Trần Tâm đang thuyết pháp truyền đạo cho 56 người ở Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa. Tại Sóc Sơn, Hà Nội, Công an Hà Nội đã lập biên bản về hành vi hoạt động trái mục đích nhập cảnh, buộc xuất cảnh trước thời hạn và đưa vào diện đối tượng cấm nhập cảnh. Do bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam nên Trần Tâm đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, các khóa ngồi thiền, hội thảo, thuyết pháp tại các nước như Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan, lôi kéo nhiều đối tượng ở trong nước tham gia và chỉ đạo số người này chuyển tài liệu vào trong nước để tuyên truyền cho nhiều người khác tin theo. Hàng trăm đối tượng lợi dụng du lịch hoặc công tác đã xuất cảnh để gặp trực tiếp Trần Tâm gia trì sức mạnh. Một số đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook các hoạt động từ thiện nhân đạo để khuếch trương thanh thế, tuyên truyền giới thiệu thông tin, địa chỉ liên lạc để nhiều người tiếp cận, tìm hiểu và tham gia hoạt động. Mặt khác, lợi dụng sơ hở trong quản lý nhà nước của một số cơ quan để xin cấp phép in sách, ấn phẩm, đăng tin bài đánh bóng tên tuổi của Trần Tâm. Một số đối tượng cốt cán của pháp môn Diệu Âm là những người làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hoặc có quan hệ với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo đương nhiệm của các tổ chức xã hội, bộ ngành đã lợi dụng sự ảnh hưởng để tạo điều kiện cho Trần Tâm thực hiện hoạt động tuyên truyền, khuếch trương pháp môn Diệu Âm. Đến nay, số người tin theo pháp môn Diệu Âm ở Việt Nam không nhiều, nhưng đáng chú ý những người tin theo phần lớn là đảng viên, trí thức, tướng lĩnh trong quân đội đã nghỉ hưu. Trần Tâm được chính quyền một số địa phương ở các nước Lào, Thái Lan, Campuchia tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất để hoạt động. Đây là điều kiện để Trần Tâm có cơ sở thực hiện thuyết pháp, hội thảo, tuyên truyền, phát triển tà đạo pháp môn Diệu Âm vào trong nước nhằm tập hợp lực lượng. Mặt khác, việc sử dụng từ ngữ trong giáo lý đạo Phật và thủ đoạn lừa bịp chỉ có duy nhất Trần Tâm mới giải nghiệp chướng cho con người, nên nhiều người đã ngộ nhận Trần Tâm là vị minh sư Phật giáo và tin theo. Kết quả công tác đấu tranh. Thời gian qua, công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn hoạt động tà đạo pháp môn Diệu Âm đã đạt được một số kết quả. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phát hiện hoạt động xuất nhập cảnh của đối tượng có liên quan tà đạo pháp môn Diệu Âm, tiến hành rà soát, kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam để hoạt động tà đạo này, thu giữ nhiều tài liệu từ Việt Nam chuyển ra bên ngoài, ngăn chặn việc in, phát hành lịch, tài liệu liên quan. Kiến nghị Bộ Nội vụ, chính quyền địa phương về ý đồ thành lập hội thể dục phòng bệnh và không cho Trần Tâm nhập cảnh hoạt động thuyết pháp và từ thiện tại Đà Nẵng, không để công khai hóa pháp môn Diệu Âm. Tiếp tục gia hạn và đưa đối tượng cầm đầu, cốt cán vào diện đối tượng chưa được xuất cảnh, nhập cảnh để phòng ngừa hoạt động tuyên truyền phát triển pháp môn Diệu Âm tại Việt Nam. Phát hiện ngăn chặn các hoạt động pháp môn Diệu Âm tại các cơ sở thuộc công ty Nicotech Hà Nội ở các địa phương. Việc hoạt động từ thiện của nhóm đối tượng pháp môn Diệu Âm. Trên cơ sở đó, cấp ủy chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tin theo. Phương hướng đấu tranh trong thời gian tới. 1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, triển khai sâu rộng pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, nhất là nghị quyết số 06 NQTU ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tôn giáo. Chương trình hành động số 05 CTRTU ngày 8 tháng 11 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện nghị quyết số 06 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kế hoạch số 01 KHUBNZ ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tà đạo, đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, truyền thống thờ cúng tổ tiên, bài trừ mê tín dị đoan, lên án vạch trần những hành vi lợi dụng tôn giáo để gây phương hại đến lợi ích của Tổ quốc, dân tộc và nhân dân. 2. Đẩy mạnh tuyên truyền đến tận chi bộ, xóm, tổ dân phố, đến các tầng lớp nhân dân, học sinh sinh viên trong các nhà trường để nhận rõ phương thức hoạt động, thủ đoạn và những hậu quả mà các tà đạo đạo lạ tổ chức tự xưng hoạt động trái pháp luật gây ra. Từ đó định hướng tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa cho chính mình và người thân trong gia đình. Không tin, không theo các tà đạo, đạo lạ và tổ chức tự xưng đang hoạt động trái pháp luật trên địa bàn. Đồng thời tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với các trường hợp tham gia hoạt động tà đạo, đạo lạ để họ hiểu rõ hậu quả, tác hại và sớm từ bỏ. Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng văn hóa, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng vấn đề tôn giáo dân chủ để chống phá đảng và nhà nước ta, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 3. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin tài liệu định hướng tuyên truyền trên các lĩnh vực. 4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, công tác quản lý địa bàn của các cơ quan chức năng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi, hoạt động truyền đạo trái pháp luật. khi phát hiện trên địa bàn có hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, tổ chức hội thánh của Đức Chúa Trời, cần nắm chắc tình hình, phân loại rõ số đối tượng cầm đầu, cốt cán và kịp thời báo cáo với cấp ủy chính quyền và cơ quan chức năng cấp trên. Khẩn trương tiến hành các biện pháp đấu tranh để xử lý dứt điểm, xóa bỏ hoạt động, không để hình thành điểm nóng liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, không để phát sinh điểm nhóm hoạt động mới. 5. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò của các cơ quan tổ chức trong công tác đấu tranh, phòng ngừa đối với hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, tổ chức lợi dụng vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng để hoạt động trái pháp luật. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn trong công tác đấu tranh phòng chống tà đạo, đạo lạ, triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố chỉ đạo cơ sở thường xuyên sâu sát, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của hội viên, đoàn viên để động viên hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất tinh thần, tuyên truyền vận động để hội viên, đoàn viên hiểu rõ bản chất của tà đạo, đạo lạ để từ bỏ hoặc không tham gia. 7. Đài truyền thanh truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các tin bài phóng sự, tăng thời lượng đăng tải các nội dung tuyên truyền về công tác phòng ngừa đấu tranh với các đạo lạ, tà đạo, đặc biệt là tổ chức tự xưng hội thánh của Đức Chúa Trời.
Câu lượn ngọn nguồn từ câu xin dâng trong cô
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Chương 2. Quyền và bổn phận của trẻ em. Mục 1. Quyền của trẻ em. Điều 12. Quyền sống. Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được đảm bảo tốt nhất các điều kiện sống và phát triển. Điều 13. Quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch, được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật. Điều 14. Quyền được chăm sóc sức khỏe. Trẻ em có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh. Điều 15. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện. Điều 16. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu. 1. Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân. 2. Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục, được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh. Điều 17. Quyền vui chơi giải trí. Trẻ em có quyền vui chơi giải trí, được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch, phù hợp với độ tuổi.
Điều 18. Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc. 1. Trẻ em có quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân, phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc, được thừa nhận các quan hệ gia đình. 2. Trẻ em có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình. Điều 19. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Trẻ em có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và phải được bảo đảm an toàn vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Điều 20. Quyền về tài sản. Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật. Điều 21. Quyền bí mật đời sống riêng tư. 1. Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 2. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác, được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư. Điều 22. Quyền được sống chung với cha mẹ. Trẻ em có quyền được sống chung với cha mẹ, được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp cách ly cha mẹ theo quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Khi phải cách ly cha mẹ, trẻ em được trợ giúp để duy trì mối liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ, gia đình, trừ trường hợp không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Điều 23. Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ. Trẻ em có quyền được biết cha đẻ, mẹ đẻ, trừ trường hợp ảnh hưởng đến lợi ích tốt nhất của trẻ em, được duy trì mối liên hệ hoặc tiếp xúc với cả cha và mẹ khi trẻ em, cha mẹ cư trú ở các quốc gia khác nhau hoặc khi bị giam giữ, trục xuất, được tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất cảnh, nhập cảnh để đoàn tụ với cha mẹ, được bảo vệ không bị đưa ra nước ngoài trái quy định của pháp luật, được cung cấp thông tin khi cha mẹ bị mất tích. Điều 24. Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi. 1. Trẻ em được chăm sóc thay thế khi không còn cha mẹ, không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. 2. Trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. Điều 25. Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục. Điều 26. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động, không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật, không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Điều 27. Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Điều 28. Quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh cháo, chiếm đoạt. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị mua bán, bắt cóc, đánh cháo, chiếm đoạt. Điều 29. Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy. Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều 30. Quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính. Trẻ em có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, được trợ giúp pháp lý, được trình bày ý kiến, không bị tước quyền tự do trái pháp luật, không bị tra tấn, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự nhân phẩm, xâm phạm thân thể, gây áp lực về tâm lý và các hình thức xâm hại khác. Điều 31. Quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang. Trẻ em có quyền được ưu tiên bảo vệ, trợ giúp dưới mọi hình thức để thoát khỏi tác động của thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang.
Điều 32. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội. Trẻ em là công dân Việt Nam được bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nơi trẻ em sinh sống và điều kiện của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em. Điều 33. Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội. Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ kịp thời, phù hợp, có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em. Điều 34. Quyền được bày tỏ ý kiến vào hội họp. Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em, được tự do hội họp theo quy định của pháp luật, phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em, được cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng chính đáng. Điều 35. Quyền của trẻ em khuyết tật. Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ chăm sóc giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội. Điều 36. Quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn. Trẻ em không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, trẻ em lánh nạn, tị nạn được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo, được tìm kiếm cha, mẹ, gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo luật trẻ em sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật điện tử tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.